Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong quá khứ thì chúng em cũng đã tổ chức những cái sự kiện nho nhỏ, nhưng mà nếu mà nói ở một cái sự kiện mang tầm cỡ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Bởi vì nhất là trong vòng 2 năm vừa qua thì trong cái đại dịch COVID-19 thì tụi em không phải ngừng tất cả mọi hoạt động. Thì đây là lần đầu tiên nhóm khóa lãnh đạo hai nguồn gốc đứng ra để tổ chức một cái sự kiện mang tầm cỡ lớn như vậy. Thì nếu mà nói về sự khó khăn á, thì cũng có vài điều chúng em sẽ phải vấp phải. Thì nếu mà có gì sai sót thì mong quý vị bỏ qua cho tụi em. Thì ví dụ như một trong những cái khó khăn đầu tiên á, thì ở những cái quyết định về cái việc sẽ tổ chức cái buổi lễ này ở đâu, ở địa điểm nào, thì chúng em đã phải tham khảo rất là nhiều địa điểm khác nhau, đã phải để cân nhắc những cái điều kiện khác nhau. Thì cuối cùng tụi em đã chọn được cái địa điểm là ở Happy Reception. Và một trong những cái khó khăn khác á, thì sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 thì mọi người đều ở nhà, thì chúng em cũng gặp khó khăn là làm sao để khuyến khích cộng đồng tham dự một cái sự kiện lớn như vậy. Tuy nhiên chúng em cùng với ban tổ chức và cùng với nhà hàng Happy Reception đã làm mọi thứ và đã làm theo quy định của chính phủ để đảm bảo rằng buổi lễ này sẽ suôn sẻ và sẽ an toàn cho tất cả mọi người tham dự.
Và đây là lần đầu tiên thì không biết là trong ban tổ chức là có bao nhiêu người tất cả mà lên kế hoạch cho cả một cái sự kiện lớn như thế này.
Nếu mà nói ban tổ chức thì tụi em chắc có khoảng 10 người. Nhưng mà nếu mà chỉ nói 10 người thì cũng không tạo được một cái sự kiện lớn như vậy. Đó chị cũng phải có một cái sự hỗ trợ từ cộng đồng người Việt, từ VCA, từ rất nhiều người. Nhưng mà nếu nói chính thì là 10 bạn của tụi em đã đứng ra để tạo ra cái buổi lễ như vậy.
Mà sẽ là trong 2 tuần nữa, cũng chưa đầy 2 tuần đâu. Và bắt đầu từ lúc nào thì các em đã phải lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ rồi?
Chị nói 2 tuần thì tụi em càng lo lắng nữa. Còn có người tới chưa tới đầy, đúng không chị nói đúng, chưa tới đầy 2 tuần nữa. Nhưng mà bắt đầu để lo và bàn bạc về cái sự kiện này chắc cũng phải từ đầu năm, từ đầu năm tới giờ rồi. Từ lúc mà tụi em biết là buổi gây quỹ này sẽ thực hiện ra thì chúng em đã lên lịch là sẽ tổ chức vào giữa năm. Thì trong vòng mấy tháng vừa qua là đã làm chuẩn bị cho cái buổi lễ này rồi.
Vivian này, Teresa vừa mới nói là trước đây thì các em có tổ chức những cái sự kiện nhỏ hơn đúng không? Thì cái sự kiện này nó rất là lớn, nó là cái cuộc gây quỹ để cho cái hoạt động của mình, thì em có cảm thấy tự tin không? Lần đầu tiên mà mình các bạn hơn 10 bạn cùng nhau để làm nên một cái sự kiện như thế.
Bình thường trước đây đã tổ chức sự kiện gây quỹ ở đền thờ Quốc Tổ cho nên khá nhỏ hơn, nhưng lần này là hơn 300 người nên có hơi lo sợ, nhưng chúng em đã bàn bạc nhiều với những người trong VCA viết cho nên cũng khá tự tin là sẽ được tốt.
Đến nay thì không biết là đã có nhiều vé được bán ra chưa?
Đã còn hơn
hơn nửa rồi. Bởi vì hạn chót để mua vé là thứ sáu này, ngày 10 tháng 6, cho nên vé cũng đã bán được chắc cũng phải gần một tháng này ha, 3 tuần gần một tháng rồi.
Theo chị được biết là cái sự kiện này thì nó rất là quan trọng bởi vì là cái hỗ trợ từ chính phủ Victoria là sẽ không còn nữa đúng không?
Dạ vâng. Khác với những năm trước thì giống như chị Linh vừa nói là từ năm nay đã nhóm chiêu đã không còn được hỗ trợ bởi chính phủ nữa, thì cho nên buổi tiệc gây quỹ này rất quan trọng trong việc hỗ trợ tinh thần và cả lĩnh vực tài chính nữa. Thì trong những tháng vừa qua thì chúng em cũng đã phải giao lưu với những nhà tài trợ khác nhau để có thể tổ chức một cái buổi lễ gây quỹ như vậy. Thì đồng thời ngoài ra đó thì chúng em cũng có những cái sự kiện như Vivian vừa nói là những cái sự kiện nho nhỏ gây quỹ cho buổi tiệc sắp tới. Ví dụ như tháng 5 vừa qua thì tụi em đã tổ chức một cái sự kiện thể thao mang tính cách gây quỹ, nhưng mà cũng là một cái sự kiện có cơ hội để các anh chị em tụ tập lại với nhau sau hơn 2 năm ở nhà vì dịch COVID-19. Thì quý vị ở nhà cũng có thể giúp đỡ tụi em bằng cách đóng góp qua cái quỹ crowdfunding của tụi em. thì mọi chi tiết về cái việc crowdfunding này có thể kiếm được trên trang web của Duke. Và tới đến ngày hôm nay thì chắc tụi em cũng đã quyên góp được hơn 5.000 rồi, mặc dù mục tiêu chính của tụi em là 7.500. Thì tất cả số tiền thu được từ cái quỹ crowdfunding đó cùng với lại cái buổi lễ sắp tới này thì tụi em mong rằng cái số tiền đó có thể duy trì được nhóm không chỉ là năm tới mà là có những năm về sau nữa, bởi vì từ đó thì khóa lãnh đạo có thể khuyến khích và hỗ trợ xây dựng những cái thành công trong các anh chị em của thế hệ thứ hai này.
Vậy thì các em có thể nói cụ thể hơn là cái cụ thể thông tin về cái buổi gây quỹ sắp tới này?
Buổi tiệc gây quỹ của chúng em sẽ nhằm vào ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 6 tại Theresa Noy Happy Reception là ở Tottenham. Buổi tiệc sẽ bắt đầu 6 giờ tối đến 10 giờ đêm. Những hoạt động đêm đó sẽ gồm có màn múa lân, truyền diễn Việt Võ Đạo, cuộc trình diễn thời trang áo dài và nhiều tiết mục văn nghệ từ chính các cựu sinh viên trong chương trình Duke, cũng như một số khách mời đặc biệt như ban nhạc Green Eagle và bác sĩ Hoàng Trang. Ngoài ra sẽ có một cuộc xổ số và đấu giá nóng bỏng nữa. Quý vị có thể mua vé bằng cách liên lạc anh Anthony Tú Trần trên số 0430984132 hay email rsvp.dukevic@gmail.com hoặc có thể mua vé trên mạng tại trang web Facebook của Duke. Giá vé là 100 đồng một người hay 80 đồng cho vé concession. Cho nên chúng em kính mong quý vị tham dự được và đóng góp ý kiến hỗ trợ cho một thế hệ tốt đẹp hơn cho con cháu.
Tụi em thì chắc như chị nói thì cũng may là bởi vì cái nhóm khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này cũng đã gần như gần 9 năm, gần 10 năm rồi. Thì từ đó thì đã quen biết được nhiều người, đã biết được cái sự thành công của mọi người. Thì tụi em chỉ có thể mong muốn là có thể gặp được quý vị vào Chủ nhật đó thôi. Và mong là quý vị ủng hộ tụi em ở cái buổi gây quỹ sắp tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.